Khởi đầu sách Công vụ Tông đồ chương 1 câu 1 đến câu 11. Thưa ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: Thưa thầy, có phải bây giờ là lúc thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Sude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù vàng.
Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù vàng.
Vỗ tay đi nào muôn dân ơi, mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo. Vì Đức Chúa là đấng tối cao, đấng cao uy, là vua cả không chỉ khắp địa cầu.
Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù vàng.
Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù vàng. Hãy đàn ca lên mừng Thiên Chúa. Đàn ca lên nào, đàn ca ngựa kinh vua ta.
Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù vàng.
Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng người khúc đàn ca tuyệt mi. Thiên Chúa là vua không chỉ di dân, Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả.
Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù vàng.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái, chương 9, câu 24 đến hết câu 28 và chương 10 câu 19 đến hết câu 23. Thưa anh em, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như việc thực tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phần con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trong đời người. Vậy, thưa anh em, nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của người. Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền. Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì đấng đã hứa là đấng trung tín. Đó là lời Chúa.
Chương 24, câu 46 hết câu 53. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng, Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy, thầy sẽ gửi anh em, thầy sẽ gửi cho anh em điều Chúa Cha đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành cho tới khi nhận được quyền năng từ trời ban xuống. Sau đó, người dẫn các môn đệ tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông, và đang ghi chúc lành thì người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bây giờ các ông bái lại người rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỉ, và hàng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
chúng ta biết để thực hiện ơn cứu độ cho loài người. Chúa Giêsu con Thiên Chúa bước vào trần gian này, Ngài thực hiện ba bước. Bước thứ nhất được gọi là bước tử nạn. Tử nạn khởi đi từ lúc Ngài từ trời xuống tới làm người. Ngài tự hủy mình đi. Mặc dù Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa toàn năng, uy quyền vinh hiển như Cha Ngài, nhưng Ngài mặc lấy xác phàm như chúng ta là xóa mình đi để ở với chúng ta. Đó là bắt đầu cái cuộc tử nạn của Ngài. Và cái đỉnh cao cuộc tử nạn đó là vào ngày thứ sáu tuần thánh, người ta loại trừ Ngài ra khỏi trái đất này bằng án tử treo Ngài trên thập giá, để Ngài biểu lộ cái tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa đối với loài người. Ngài yêu thương muốn cứu chuộc. Bước thứ hai là Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài sống lại cũng chưa đem ơn cứu độ cho chúng ta đâu, bởi vì cái ngày Ngài sống lại thì cũng tương tự hay là nói cách khác chưa đem ơn cứu độ cho chúng ta giống như là những người Ngài đã từng cho sống lại. Ví dụ như con gái ông Giai-rô trường hội đường ở Ma-thi-ơ chương 9 câu 18 tiếp theo, bé vừa mới chết, Chúa Giêsu đến cho bé sống lại. Hay là con trai bà Hoa Thị Na-im chết được một ngày, người ta đang khiêng đi chôn, Đức Giêsu đi đường thấy vậy, Ngài thương bà mẹ, chẳng ai xin Ngài, Ngài tự đến động tay vào quan tài và Ngài nói: thanh niên, tôi truyền cho anh, trỗi dậy. Thế là người thanh niên cũng sống lại, Luca 97 câu 11 đó. Hoặc là Ngài cũng cho Lazaro, em của Marta Maria, đã từ có chết sống lại dù xác đã chết thối 4 ngày, của Gioan 9:11. Cũng như ông Phêrô đã có quyền làm cho bà linh dương, vì khi sống bà có lòng nhân ái với những người xung quanh. Lúc chết ông Phêrô cầu nguyện bà cũng được sống lại ở sách Công Đồ Công Vụ chương 9. Hoặc ông Phaolô nhờ tin vào Chúa giảng tin mừng mà anh Ekiko dùng rộng đầu từ lầu 3 xuống đất đã chết. Paulo vẫn tin tưởng mình giảng lời anh sẽ sống lại. Đấy, tất cả những xác đó sống lại. Tôi nhắc lại xác em bé của trường hội đường, chàng thanh niên Lazaro, bà Linh Dương, Ekiko, tất cả những xác đó sống lại nhưng rồi lại chết. Và những thân xác đó cũng đem ơn cứu độ cho ai cả. Trái lại, Chúa Giêsu từ có chết sống lại thì không bao giờ Ngài chết nữa. Thánh Phaolô nói khẳng định với giáo đoàn Roma chương 6 câu 9 như thế: bởi vì tử thần không có quyền gì trên cuộc sống của Ngài. Ngài chết là chết một lần là đủ để cứu độ chúng ta. Và thân xác Ngài khi tử có chết sống lại khác với thân xác của những người đã từng quên sức lại mà tôi mới kể đó. Khác ở cái điểm là Ngài không lệ thuộc vào không gian và thời gian. Cùng một lúc Ngài đi đường với hai môn đệ về đằng Emmau, và cũng lúc đó Ngài hiện ra với các môn đệ đang co rúm run rẩy trong một căn phòng đóng kín ở Jerusalem. Dù cửa đóng kín, Ngài vẫn vào được đó, không lệ thuộc vào không gian thời gian là như vậy. Còn các cái xác của những người kia sống lại thì cũng giống như chúng ta thôi, ở đâu, ở một chỗ và sẽ còn chết nữa. Đó là cái bước thứ hai, Chúa Giêsu từ câu chuyện sống lại khác với 30 người Ngài cho sống lại. Bước thứ ba là Ngài được rước lên trời để cha Ngài tôn vinh Ngài. Và không phải Ngài chỉ được cha Ngài tôn vinh Ngài, và Ngài muốn kéo theo chúng ta cũng được tôn vinh với Ngài khi cha Ngài đã tôn vinh Ngài. Tại sao chúng ta cũng phải được tôn vinh với Ngài? Thì cái vinh quang của Ngài mới thực sự là vinh quang trọn vẹn, bởi vì vinh quang của Ngài đến trần gian này đã, sau khi từ cõi chết sống lại lên trời, Chúa Cha ban, không phải là có ý ban riêng cho Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là Thiên Chúa vẫn tôn vinh rồi. Nhưng mà cái vinh quang đó là Đức Chúa Cha ban cho Ngài để chúng ta được tôn vinh. Tôi nói ví dụ, Đức Hồng Y Vatira Caron, Caron Vatira, Ngài thì đắc cử làm giáo hoàng, thì cả dòng tộc của Ngài được tôn vinh. Mặc dù một thánh đồ có chọn dòng tộc anh em cha mẹ của Ngài để cho một chức vụ gì đâu, thế mà khi Caron Vatira được lên ngôi giáo hoàng thì quá thật không phải chỉ dòng của họ, của Ngài cha mẹ anh em họ hàng được tôn vinh, mà cả dân tộc nước Ba Lan được tôn vinh. Do đó Chúa Giêsu được rước lên trời để chúng ta được tôn vinh, và Ngài muốn tôn vinh chúng ta bằng cách nào, hay là chúng ta làm thế nào để được cùng tôn vinh với Ngài, là chúng ta đi tham dự phục vụ hội thánh cử hành mỗi ngày, bởi vì Ngài lên trời là như thư Do Thái chúng ta vừa nghe ở chương 9 câu 4-18 chẳng hạn. Ngài lên trời là Ngài tiến thẳng vào cung thánh ở trên trời, một cung thánh không do tay người phàm làm ra, nhưng vào cung thánh từ cõi trời, Ngài hằng đứng trước mặt cha Ngài, bên hữu cha Ngài, để chuyển cầu cho chúng ta, và nhờ công nghiệp cứu độ của Ngài, Ngài cầu bầu trước mặt Đức Chúa Cha để chúng ta dù tội cỡ nào chăng nữa cũng được tiêu diệt, cũng được biến tội ra ơn huệ cho chúng ta nhờ máu, nhờ thịt và máu của Ngài mà hàng ngày chúng ta được đón nhận và phục vụ đó. Cho nên Ngài tiến vào cung trời đang cầu nguyện, và Ngài đã truyền cho thánh làm hiện tại hóa thánh lễ hay là việc cầu nguyện của Ngài trên trời mỗi khi hội thánh dựng lễ. Vì thế mà chúng ta thấy với tin mừng của Luca ở chương 24 câu 52-53, khi Chúa Giêsu về trời, Luca không ghi giống như Matthew. Matthew ghi là Chúa Giêsu về trời rồi thì các tông đồ đi khắp mọi nơi trên thế gian để làm gì? Để tập họp môn đệ cho Ngài bằng hai việc: thanh tẩy và giáng lợi. Đi khắp thế gian làm công việc đó. Trái lại ở trong Luca thì đã ghi các tông đồ không đi khắp thế gian, mà khi
thầy của họ về trời thì họ trở lại Jerusalem và hằng ngày ở trong đền thờ tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta thấy hơn là viết như là bắt theo hợp lý hơn. Thầy về trời rồi phải đi làm cho cả thế gian này cũng được tham dự vào mầu nhiệm ơn cứu độ của Ngài mới hợp lý chứ. Sau Luca này ghi là các tông đồ không đi khắp thế gian mà ngày ở trong đền thờ chúc tụng Thiên Chúa. Luca ghi như vậy, ông muốn nhấn mạnh với chúng ta là việc làm cho mọi người trên các thế gian này để thuộc về Thiên Chúa, muốn đạt hiệu quả đó thì phải ý thức việc cầu nguyện trước nhất, phải cầu nguyện đã thì mới có thể ra đi làm việc cho Chúa mới có kết quả. Cầu nguyện nếu bỏ bàn cân để cân đo một cái giá trị là đi khắp thế gian hoặc là ở trong đền thờ thì ở trong đền thờ vẫn nặng ký hơn đi khắp thế gian. Tại sao ở trong đền thờ nặng ký hơn? Ở nơi đền thờ hàng ngày chúng ta hiệp với y tế của Chúa Giêsu dâng lễ thì chúng ta cầu nguyện cho bao nhiêu người được ơn thánh hóa, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn được nên tin đáng, chứ đâu phải là tất yếu phải đi khắp thế gian. Còn nếu đi khắp thế gian làm việc mà bỏ việc cầu nguyện, bỏ hết đời với Chúa Giêsu trong y tế của Ngài thì làm sao đi khắp thế gian làm việc có hiệu quả được? Cho nên xem ra Luca viết vô lý hay như là không quan trọng mà suy nghĩ kỹ thì lại thấy rằng ở trong đền thờ rất là quan trọng để cùng với hội thánh trong Chúa Giêsu phục sinh hàng ngày dâng lễ xin Chúa Cha tha tội cho mình, xin Chúa Cha dùng mình để đem ơn cứu độ cho người khác. Chúa Cha nhận chúng ta đã được tôn vinh nhờ trong Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu cũng muốn sai chúng ta qua chúng ta mà làm cho thế gian này được tôn vinh một khi chúng ta phải tham dự phục vụ của Thánh rồi đi khắp thế gian. Và như vậy thì chúng ta hiểu được một phần nào cái thắc mắc của người ta hỏi Chúa Giêsu rằng thưa Thầy, nước trời ở đâu, thiên đàng ở đâu? Chúa nói nước trời không phải chỗ này hay chỗ kia, bên đông hay bên tây cho người ta quan sát, mà nước trời ở giữa các ngươi, ở trong anh em, ở trong anh em. Luca 17 20-21. Nước trời ở trong anh em là khi chúng ta với lòng tin, lòng mến đi dư lễ thì Chúa, ba ngôi Thiên Chúa ở chúng ta. Ở đâu có ba ngôi Thiên Chúa thì ở đó là nước trời. Trời ở trong anh em là như thế. Cho nên tác giả Luca nhấn mạnh chúng ta được tôn vinh là nhờ Chúa Giêsu lên trời tiếp tặng vào cung thánh để rồi Chúa mời gọi chúng ta hàng ngày đi dự phục vụ để cùng với Chúa Giêsu Chúa Cha cũng tôn vinh chúng ta. Và để một cách cụ thể chúng ta tôn được tôn vinh như thế nào mỗi một khi chúng ta đi dự thánh lễ thì Luca lại kể cho chúng ta Chúa Giêsu lên trời tới 3 lần. Cái này có lẽ nhiều người thấy hơi lạ tai, tại sao lên rồi lại trở lại trần gian này, rồi lại lên nữa à? Tại sao lại nói là lên trời tới 3 lần? Lên trời lần thứ nhất theo Luca ghi ở chương 23 câu 39 đến 43 là ngay chiều thứ sáu tuần thấy đang lúc Ngài còn bị treo trên thập giá thì tên trộm đã biết sám hối xin Chúa thương xót. Nó thấy tên trộm kia lăng nhục Đức Giêsu và thách thức Đức Giêsu thì nó phản đối cái tên đó. Nó nói tại sao mày lại lăn nhục Ngài, Ngài có tội gì đâu, mày với tao vì ăn cắp ăn trộm người ta đóng đinh là phải lẽ rồi, còn Ngài vô tội mà Ngài cũng bị đóng đinh mà Ngài chẳng kêu gì, còn tại sao mày với tao điên cắp ăn trộm bị đóng đinh mà lại phàn nàn trách mắt trách cứ thế này thế kia gan thân trách vợ, bằng lòng phải chịu vi phạm này như một cách mình đền tội. Rồi đó, nhìn lên Chúa Giêsu, lạy Ngài, bao giờ Ngài về nước trời, Ngài cho tôi theo với. Thế là Chúa nói này, hôm nay ngươi ở trên thiên đàng với ta, hôm nay đâu đó là chiều thứ sáu tuần tháng. Ở đâu? Ở đôi sò. Mà ở đôi sò là lúc Chúa Giêsu đang dâng lễ, đúng không? Nó bắt đầu thánh lễ của Chúa Giêsu. Thì một cái tội lỗi nhất trên trần gian là tên trộm, thì sám hối bênh vực danh dự của Chúa, xin theo Ngài đường lên trời. Luca ghi tiết chi tiết này để nói chúng ta rằng mỗi lần chúng ta đi dự thánh lễ cũng ý thức mình cũng là một thứ trộm, có khi mình còn ác hơn cái tên trộm này kia chăng. Cái tên trộm kia nó chỉ ăn cắp của cải người ta thôi, còn mình thì nhiều khi cái lối sống của mình còn làm mất cả cái điều người ta nói kiểu, còn ác hơn trộm lành kiểu hay ác hơn hai tên trộm kia. Cho nên mỗi một khi đi dâng thánh lễ cũng bắt chước tên trộm là ý thức mình có tội và tìm cách để bênh vực Thiên Chúa, nói về Thiên Chúa, thì đến với Chúa Giêsu để biết được tình thương của Ngài, để nói cho người khác biết. Và cuộc đời của mình nếu có còn đau khổ cách này cách kia, không phàn nàn trách mắt mà lấy điều đó như là một dịp đền tội và đến nhà thờ dâng lễ rước lễ để xin Chúa, Chúa đã ôm lấy mình thì Chúa cũng cho mình được theo, nhất là cái giờ lân tử như tên trộm này. Người ta gọi là khi chúng ta khi trong tình trạng lân tử và được rước lễ là của ăn đàn, tức là lúc đó chúng ta lìa khỏi thế này thì Chúa Giêsu chúng ta được đón nhận, Ngài sẽ dẫn chúng ta lên thiên đàng gọi là của ăn đàn. Cho nên mỗi thánh lễ chúng ta dâng như là một cái bậc thang, một cái thang bát từ trời xuống đất này. Mỗi thánh lễ chúng ta bước lên một bậc, thánh lễ sau bước một bậc nữa, mỗi thánh lễ cứ thế mà bước dần lên tư thiên đàng với tâm tình sám hối, xin Chúa thương xót giống như tên trộm lành mà đi dự thánh lễ. Đó, đó là Luca muốn nhấn mạnh, muốn dự thánh lễ, dự phục vụ của Chúa Giêsu để được tôn vinh, cái đầu tiên là tỏ lòng sám hối, xin Chúa thương xót quan trọng nhất. Cho nên đừng ai nghĩ là tôi có tội gì đâu mà tôi phải đi lễ, tôi phải đi xưng tội. Không, không, suy nghĩ như vậy. Tất cả đến với Chúa đều phải khiêm tốn như tên trộm này. Rồi cũng ngoài bút Luca và cũng trong tin mừng của ông viết như chúng ta mới đọc trong thế lễ Chủ nhật 5C này, chương 24 câu 46 đến 53, thì vào đêm Chủ nhật thứ nhất Chúa Giêsu sống lại, Chúa đến gặp hai môn đệ đi đường Emmaus, Chúa thất nghĩa kinh thánh. Rồi sau đó hai môn đệ kia trở lại Jerusalem thì Chúa cũng có mặt, và ở đây Ngài cũng cắt nghĩa kinh thánh và cắt nghĩa cả thánh vịnh, rồi Ngài ăn uống trước mặt các ông, rồi Ngài dẫn các ông ra Bethania, và trong đêm Chúa nhật đó Ngài được bốc lên trời. Thì chúng ta lại thấy đó là lần thứ hai Đức Giêsu lên trời. Theo Luca ghi là không phải chiều thứ sáu tuần thánh mà là đêm Chúa nhật thứ nhất phục sinh, không phải ở đồi Golgotha mà ở Bethania. Vậy có nghĩa là gì? Chúng ta biết Luca viết gói gọn mọi chuyện Chúa sống lại gặp môn đệ rồi chuyện bán rồi cắt nghĩa lời Chúa rồi ăn uống với họ rồi lướt lên trời trước mặt họ, tất cả Luca ghi vón vẹn vào ngày Chủ nhật thứ nhất phục sinh. Là Luca nhấn mạnh rằng giáo hội thường hành phục vụ nhờ Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại. Và mỗi một khi giáo hội cử hành phục vụ nhờ Chúa Giêsu với Chúa Giêsu lại thì Ngài cũng đưa chúng ta lên trời với Ngài. Ở đâu? Ở Bethania với Ngài. Có nghĩa là khi nhắc đến địa danh Bethania là ai cho chúng ta cũng không quên được cái mẫu gương sống đạo của hai chị em Martha và Maria. Đặc biệt là cô Maria. Ở Luca chương 10, 38 đến 42, Chúa Giêsu vào nhà hai chị em và chị cứ lo bữa ăn, còn cô em thì mãi miết để lắng nghe lời Thầy, mặc cho chị cự đựng, mặc cho chị phản đối, mặc cho chị nản nộ. Cô tỉnh bơ, Thầy nói cứ ngồi nghe, nếu chị có sân lại các mình cũng chấp nhận. Đó, cái tâm hồn lắng nghe theo của cô Maria tuyệt vời như vậy, và cho đến được Chúa Giêsu binh vực khen ngợi và Ngài nói với bà chị này Martha, đừng lo lắng nhiều chuyện này, em con đây chọn phần tốt nhất, không bị ai giật mất. Em con chọn phần tốt nhất là em con nghe được hay, đó là việc tốt nhất và không bị ai giật mất tất cả, nhờ nghe lời Thầy mà Thầy gìn giữ, còn hơn là ông Môi-se gìn giữ vợ của ông Môi-se chương 2 câu 12. Đó là ở Bethania hiện lên cho chúng ta cái mẫu gương nghe lời Chúa của cô Maria. Và cũng cô này, khi Chúa Giêsu cho em của cô là Lazarus sống lại thì bà chị lại năng danh vui mừng làm tiệc lớn để đãi Thầy, để tạ ơn Thầy, trong khi đó kẻ thù nó càng ghét Đức Giêsu thêm. Vì thế người ta càng tôn vinh Đức Giêsu thì nó càng ghét, vì Ngài cho một người từ cõi chết sống lại, Ngài thành công quá, người ta theo Ngài thù hận. Những vị đầu mục của giáo phái tức cuồng lên và vây cái căn nhà của Martha Maria. Thì Maria nhìn thấy Thầy mình bị giết, bởi lẽ Thầy mình đã cho em mình sống lại, vì em mình mà Thầy mình bị giết. Mà theo cái phong tục giáo phái, để biểu lộ cái tình cảm đối với người thân yêu khi họ chết thì đưa dầu ra mộ, một loại dầu để ướp xác á, chứ không phải thuốc hoa giống các cô sức, đổ vào xác Đức Giêsu để ướp xác Đức Giêsu, để ướp xác người thân yêu của mình, tỏ lòng cái mến đó. Thì khi mà bà chị lo bữa ăn, cô em lại làm công việc này thì lại bị Giuđa phản đối. Uổng thật, bình dầu này giá trị 300 quan, đừng đi mua dầu đưa cho tôi 300 quan, tôi chia cho người nghèo tốt hơn không? Thực tế ông đâu bạn ấy không đổ dầu vào chân suy của Thầy Giêsu ít đợi gì, phí quá đi rồi. Thì Đức Giêsu nói làm sao nè, người nghèo các ngươi vượt qua bên cạnh, còn ta thì không có mãi đâu nhé. Bà này làm công việc này để chỉ về ngày mai tháng cả. Đức Giêsu nói là bà này giữ dầu lại cho đến bây giờ để chỉ về việc mai tánh sẽ phải. Mà thực ra chúng ta đọc kỹ tin mừng, bà Maria em của Martha đâu có giữ dầu để khi Đức Giêsu chết đổ vào tân giá Ngài để chỉ Ngài để tỏ lòng mai tánh Ngài đâu, mà đổ ngay lúc Đức Giêsu còn đang sống. Và chúng bảo Chị này làm như vậy để chỉ về ngày mai tháng thầy là không phải. Đức Giêsu thích bao giờ mà nếu ngài bị giết chết thì đổ dầu và xác thì ngài thích, mà ngài muốn nói rằng dầu này dùng mai tháng thầy là ngài muốn nói chúng ta hãy dùng tiền của để mai tháng Chúa Giêsu vào lòng chúng ta. Đó mới là điều mà Chúa Giêsu ưa thích. Việc mai, việc đổ dầu của bà Martha rõ ràng, của bà Maria rõ ràng, Chúa nói là để trí về ngày mai tháng thầy thì Chúa muốn chúng ta. Và trước đi của cả chúng ta có, chúng ta đã làm sao để cho người khác được biết Chúa không? Qua của cải mà chúng ta mai táng Chúa vào lòng người ta và điều truy sự ra cả thêm. Như vậy cô Maria có hai cái nhân đức: một là có trái tim nghe lời Chúa tuyệt vời của Chúa khen, hay là cô đổ dầu thơm Chúa cũng khen. Đấy là cái nhân đức của bà Maria. Còn cái đức tin của bà Martha khi em ấy đã chết rồi thì Đức Giêsu đến gần nhà bà ấy, bà chạy ra ngoài đó bà khóc, thì bà nói Chúa Giêsu nói là em còn có chết đâu mà khóc như vậy, thì bà nói làm sao? Thưa thầy con tin ạ, con tin nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết ạ, và con còn tin rằng em con có chết thì em con cũng được sống lại nhờ thầy ạ. Tức là bài tin chỉ một mình Chúa Giêsu có quyền cho người ta chết cách nào cũng được sống lại, hễ mà có Chúa Giêsu hiện diện thì không có sự chết, bên bảo thần chết bị đẩy ra. Đó là đức tin của bà Martha. Như vậy lần thứ hai mà chúng ta ghi Chúa Giêsu lên trời ở Betania và trong đêm phục sinh á, là Luca muốn nói chúng ta làm sao thì chúng ta đi dự lễ, muốn có hiệu quả, muốn được Chúa tôn vinh, chúng ta phải có cái tâm hồn khao khát yêu mến lời Chúa như bà Maria. Chúng ta biết dùng tiền của để làm cho người ta biết Chúa, mai táng Chúa lòng người ta như bà Maria dùng đầu tư đổ vào chân Chúa và Chúa bảo đó là chỉ ngày mai táng thầy. Và đặc biệt nữa là khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta được rước lễ, chúng ta lại tin vào Chúa Giêsu đã có mặt trong cuộc đời chúng ta không còn sợ chết nữa, tử thần không mến bàn đến chúng ta nữa, còn hơn là cái đức tin của bà Martha là tin rằng thưa thầy con biết, nhưng mà bao giờ tận thế thì thầy mới làm cho tất cả mọi người sống lại, thì không cần phải đến tận thế mà ngay từ bây giờ mỗi lần đi dự lễ chúng ta tin được rước, được nghe lời, được rước lấy là chúng ta không có bao giờ chết nữa, Chúa ở với chúng ta rồi. Đó là thì lý do thứ hai mà cũng ngoài bút Luca này ghi Chúa Giêsu lên trời và đêm Chúa Nhật phục sinh ở Bethania, và cũng ngoài bút Luca ghi ở trong sách Công Vụ, Công Vụ chương 1 câu 1 đến câu 2 là Chúa Giêsu lại Chúa Giêsu từ có chết sống lại này ở với các môn đệ giáo dục đức tin của các ông, và sau 40 ngày ngài ở với các ông thì ngài lại được bốc lên trời ở núi cây dầu ở vừa nhiệt Simani lại lạ nhỉ. Vì như vậy thì lần thứ ba Chúa Giêsu lên trời sau ngày chết sống lại là ngày Chúa Nhật, mà 40 ngày sau tức là rơi vào ngày thứ năm, ngày thứ năm trước mà ngày thứ sáu tuần thánh giống như thứ nhất, ngày thứ năm trước mà là ngày đêm Chúa Nhật giống lần thứ hai, mà ngày thứ năm mà ở đâu? Ở núi cây dầu, ở vườn biệt xích văn đi nghĩ vậy nghĩa là sao? Khi nói đến ngày thứ năm theo truyền thống của thánh lịch sử thì người ta bảo không biết Chúa là vấn đề vào ngày thứ năm hay ngày thứ sáu chưa xác nhận rõ ràng, nhưng mà truyền thống của thánh vẫn nói rằng Chúa lập đi cái tên thể và truyền chức linh mục vào ngày thứ năm tuần thánh. Vậy thì Chúa đi trời vào ngày thứ năm là chúng ta được đón nhận chức linh mục của chúng ta, thì chúng ta lấy nhận ý thức thánh tẩy, chúng ta có chức linh mục, chúng ta cử hành mầu nhiệm thánh thể với Chúa Giêsu, chúng ta thi hành chức tư tế của chúng ta ngày thứ năm, chúng ta được rước lễ ngày thứ năm, ngày vĩnh tế đó. Rồi hình ảnh mà Chúa ở với các tông đồ 40 trên ngày giáo dục các ông thì lại nhớ đến khởi đầu đi vào cuộc đời công khai rao giảng tin mừng khi Ngài ăn chay cầu nguyện ở nơi rừng vắng 40 đêm ngày đó. Vậy thì bắt đầu ngày xưa Đức Giêsu khởi sự đi rao giảng thì Ngài ăn chay 40 đêm ngày, và bây giờ trước khi các tông đồ đi rao giảng Ngài cũng ở với các tông đồ để huấn luyện các ông 40 đêm ngày được không lên được để giống Chúa Giêsu ngày xưa cách đấy 3 năm về trước 40 đêm ngày. Rồi sau ăn chay 40 đêm ngày, Ngài bắt đầu đi rao giảng từ Galilee rồi tiến dần về Jerusalem và bị bắt ở núi Cây Dầu, bị bắt ở vườn Getsemani. Thì các tông đồ đi rao giảng rồi cũng bị bắt giống như Chúa Giêsu. Để gì? Để trở nên một hiến tế với Ngài. Vậy như vậy cái cách thứ ba ông Luca ghi là Chúa Giêsu lên trời vào ngày thứ năm ở núi Cây Dầu, là ông muốn nói là chúng ta để xứng đáng dâng thánh lễ thì chúng ta phải chung đường truyền giáo với Chúa Giêsu, đi rao giảng tin mừng để rồi bị giết chết, bị bách hại đau khổ giống Chúa Giêsu bị bắt ở núi Cây Dầu. Nên bị bắt ở núi Cây Dầu, Luca 22 chương 22 câu 39 tiếp theo thì cũng lên trời ở núi Cây Dầu, câu 1 chương 1 câu 2 tiếp theo. Vậy núi Cây Dầu là cái nơi vừa bị bắt vì sức mạnh đau giảm, nhưng cũng là cái nơi vì sức mạnh đau giảm mà rồi được lên trời. Như vậy Luca lại nhấn mạnh chúng ta đi dâng lễ đừng quên là chúng ta cùng chung đường truyền giáo với Chúa Giêsu để đưa nhiều người về cho Chúa nữa, chứ không đi dâng lễ một mình. Thế nên cụ thể như là ông bố trong gia đình đi lễ ít nhất nhắc cho vợ, ông chồng thì nhắc cho vợ, vợ chồng thì nhắc cho con, gia đình mình nhắc cho những người xung quanh để rất để ít nhất là trong cái tầm tay của mình tập hợp thêm người đến cùng dự lễ với Chúa Giêsu, hình ảnh cùng đi rao giảng tin mừng, cùng làm việc tông đồ để quy tụ nhiều người về cho Chúa Giêsu là như vậy. Hình ảnh ngày thứ năm trên lên trời. Và như vậy thì chúng ta đi loan báo tin mừng thì Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 15 câu 16 như sao? Làm tướng,
làm phát triển tin mừng của Thiên Chúa nơi các dân tộc, cũng là cách dâng lễ, bởi vì thâu họp dân ngoại để cho Chúa là lễ vật Chúa ưu chuộng.
Đấy, Roma 15, 16 là làm tư tế nơi các dân tộc, là đi loan báo tin mừng khắp mọi nơi để tập hợp người về cho Chúa, đó là của lễ mà Chúa ưa thích. Nên không đến chờ một mình, không đi lễ một mình. Đúng là thế. Thế tôi tóm lược lại là Luca hữu ý vì ba lần Chúa lên trời tương lai cũng chỉ là cách ông muốn diễn tả đi lễ phải như thế nào. Dự phục vụ của Chúa Giêsu Ngài đang gửi trên trời, bây giờ nương trên đất, chúng ta muốn được Chúa tôn vinh tham dự thánh lễ một cách trọn vẹn để được tôn vinh giống Chúa Giêsu thì đi lễ với tâm trạng nào? Thứ nhất, đi lễ với lòng sám hối giống như tên chồng này, đi lễ với đức tin giống đức tin muốn nghe khao khát nghe lời Chúa giống như cô Maria. Đức tin giống như cô Maria là làm cho dùng tiền của để mai táng Chúa. Đức tin giống như cô Martha đi lễ Chúa hiện diện là không mình thần chết không bén bảng nữa, và đi lễ cũng chính là cái cơ hội mình đi tập hợp người khác đến với Chúa Giêsu. Đó là lần thứ ba Ngài lên trời vào ngày thứ năm sau 40 ngày ngài ở các tông đồ huấn luyện rồi ngài bị bắt, cũng là cái nơi ngài lên trời ở vườn Getsemani. Để rồi chúng ta và Chúa Giêsu ra đi, quy tụ người về cho Chúa làm của lễ, chứ không phải đến với Chúa với bàn tay không, vô trách nhiệm với những người xung quanh, chỉ lo cho mình mà không biết lo cho người khác. Nhiều người sống cái kiểu đó, nói là cơm ai người ăn, việc ai người làm, linh hồn ai người lo. Không có như thế đâu. Mà nhớ tí thì chịu thấy số 9 nói Chúa không cứu con người một cách riêng rẽ thiếu liên kết. Đó là mầu nhiệm lên trời mà tác giả Luca ghi chúng ta rất là phong phú và rất là thực tế, để chúng ta rà soát lại cái đức tin mỗi ngày chúng ta đã thể hiện bằng việc đi dâng lễ như thế nào, thì suy gẫm nhiều và hiểu rõ cái điểm giáo lý mà Luca đã nói cho chúng ta ba lần Chúa lên trời trong cái ý thức đi lễ có tâm tình như thế nào, để chúng ta cũng được ngài tôn, được Chúa Cha tôn vinh chúng ta trong Chúa Giêsu như Cha ngài đã tôn vinh Con Một của ngài sau khi đã hoàn tất sứ mệnh Cha cho phó. Tôi tin